Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền dù những câu xa vời. À ơi, tiếng ru
kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Dương Văn Trung, là hội trưởng của hội thân hữu cao niên New South Wales. Lần đầu tiên là xin kính chào ông.
Kính chào ông Phong Bách.
Dạ vâng, quý thính giả cũng không xa lạ gì, đặc biệt là tại New South Wales, anh đã xuất bản được 3 quyển sách. Có thể nói rằng đó là tim óc của anh khi nhớ về quê hương. Anh cũng không nhận mình là một nhà văn, nhưng mà đó là những quãng đời được kể lại qua những quyển sách như là Nội Ngoại Điều Thương,
Những Mảnh Hồn Tôi.
Những Mảnh Hồn Tôi, vân vân.
Thằng Mập.
Với một quyển nữa là Bỏ Túi, là cho em Nhi Đồng, là Thằng Mập kể lại những cái trò như là cá thi thi, coi hát bội, vân vân. Nhiều người xem cái văn phong của anh tương tự như là với nhà văn Bình Nguyên Lộc. Trước đó nếu có Sơn Nam hoặc là xa hơn nữa là Hồ Diệu Chánh, thì dường như là cái văn phong của anh có chịu ảnh hưởng của ông Bình Nguyên Lộc hay không? Mà thấy đi sâu vào lòng người vậy, thưa anh.
Tôi thì không phải là nhà văn. Nhưng mà khi tôi viết ra là tôi muốn gửi lại những cái gì mà hồi trước kia tôi còn ở quê nhà. Thứ nhất là hồi lúc còn nhỏ, tức là tất cả những cái nỗi nhớ niềm thương nó ấp ủ trong lòng mình. Tôi viết với tất cả cái trái tim của mình để đỡ nhớ. Cho nên là cái văn phong của tôi là cái văn nói, chứ không phải là viết cao kỳ gì. Cho nên là xin lỗi, một lần nữa tôi xác nhận tôi không phải là nhà văn.
Cảm ơn anh. Anh rất là khiêm tốn, nhưng mà thật sự thì dường như là không có trường đại học nào mà dạy để người ta viết văn, theo tôi biết. Cũng giống như nhà thơ, thì ở đây trong cộng đồng người Việt mình viết những bài mà người ta thấy rất là vừa ý thì người ta gọi là nhà văn. Còn làm vài bài thơ nghe hay ho thì người ta gọi là nhà thơ. Thưa anh, mặc dù rằng có trường dạy về media, về ký giả, nhưng mà thực sự là có mấy ai mà tốt nghiệp ký giả ra làm nhà báo đâu anh. Tại đó nhà báo thường thường là những người mà xây nghề nghiệp thành người khác gọi là nhà báo, ký giả, vân vân. Trở lại với những quyển sách của anh, thưa anh, chúng tôi trong cái tiết mục hàng tuần Tiếng Việt Còn, thì thưa anh, khi mà anh nói rằng anh đặt bút ra khi anh viết những quyển sách nói về đồng quê, là thường thường là những cái chuyện mà như là giọng kể lại những cái kỷ niệm ngày xưa, nơi chôn nhau cất rúng, hoặc là những cái kỷ niệm mà không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Thì thưa anh viết như vậy có dễ dàng lắm không? Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, tôi thấy tôi viết cũng dễ dàng, là viết theo cái hồi ức của mình. Mình nhớ tới đâu, mình nghĩ tới đâu, mình viết ở tới đó. Thành ra cái lúc viết á, thì nó không khó khăn đâu. Viết theo cái cảm hứng của mình, cái hồi ức của mình đó. Thì cái lúc viết á, tôi thấy nó cũng dễ dàng rồi, không có gì hết.
Dạ, nhưng mà có lẽ lúc mà đọc lại thì có lẽ phải trau chuốt để có thể đưa cho đến độc giả những cái lời lẽ làm sao, những tình cảm làm sao mà đi sâu vào lòng người. Chứ không phải là mình nói mình nghe một mình thì dĩ nhiên là dễ rồi. Nhưng mà trình làng cho mọi người và đồng thời xuất bản một quyển sách là cả một vấn đề. Thành đứa ra thưa anh, chữ nghĩa trong đó có lẽ là phải đắn đo, phải suy nghĩ nên dùng chữ nào cho đúng, cho thích hợp, phải không anh?
Dạ thưa anh, nó thế này, nói thì dễ dàng như vậy, chứ sự thật trước khi tôi đặt bút tôi viết, có nhiều khi một cái đề tài hay là một cái chuyện ngắn nào đó, hay một cái bài bút ký nào đó, thì tôi nghĩ lâu lắm đó. Trước khi mà tôi viết ra đó, tôi nghĩ lâu lắm, tôi nhớ tới cái vụ đó như thế nào, nhớ tới nhớ lui lâu lắm tôi mới viết ra. Mà khi viết ra thì viết nó dễ dàng là vì nó đã có sẵn cái tư liệu ở trong đầu mình rồi. Cái thứ hai đó thì văn đó thì tôi muốn lựa cái chữ nào nó dễ dàng cho người ta hiểu, giống như là văn nói, để người ta dễ hiểu thôi. Và những cái tiếng đó thường dùng ở miền Tây Nam Phật, vì tôi xuất thân từ miền Tây Nam Phật. Nhưng mà nó thật ra thì cái tiếng Việt trong đầu của tôi đó bây giờ nó cũng có lai nhiều miền rồi. Ví dụ hồi trước á, xin phép nói hơi dài dòng chút xíu. Hồi trước á, lúc còn nhỏ, tôi nói là đi về. Ví dụ như tới nhà ông bà tôi, tôi thăm gì đó, thì tôi nói dạ thưa ông, con gì à? Nhưng mà khi tôi ra tỉnh học, ông thầy mấy cô giáo ở miền Tây Nam Phần dạy tôi nói là chữ về, nhưng mà anh về chứ không phải là về, mà ngậm miệng lại rồi nói mạnh ra về, dạ thưa con đi về. Nhưng mà khi mấy thầy ở miền Bắc mới di cư vào năm 1954 thì tới Châu Đốc á, với thầy dạy bậc trung học thì tôi phải đọc theo mấy thầy là về. Thành ra cái tiếng Việt của mình á, cái giọng đọc nó cũng hơi lai rồi. Tới khi tôi học một cái trường chuyên môn ở Sài Gòn thì có một thầy, ông dạy tôi về thế công quản, về chuyên môn về thế dụ. Thì ông dạy cái thế công quản, ông không biết là ông người Quy Nhơn hay miền nào đó, ông muốn nói là một gói thuốc lá giá 8 đồng phải chịu thuế công quản hết 3 đồng 3 khắc 7 xu 2. Mà ông nói tụi tôi nghe lúc đầu nghe không rõ. Một gói thuốc lá giá 8 đồng phải chịu thuế công quản hết 3 đồng 3 khắc 7 xu 2. Mà thầy cứ lặp đi lặp lại cái đó hoài, chúng tôi nghe rất là khó. Nhưng mà về sau này chúng tôi nghe thầy nói riết rồi, tôi thấy rất là thích cái giọng của thầy. Thành ra là cái tiếng Việt nó của tôi đó, nếu mà đọc ra đó, nó có nhiều khi nó cũng hơi trời trại.
Dạ,
nhưng mà từ ngữ ra thì tôi muốn lựa cái nào cho nó dễ hiểu, cho bà con đọc hiểu được mình muốn viết cái gì thôi. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, đúng là tiếng Việt của chúng ta tại mỗi vùng miền đều có những cái nét đặc biệt riêng. Thật sự thì không phải phân biệt, nhưng mà mình lại thấy những đó là những nét quý báu của địa phương. Dạng như là nhiều người nói là tại miền Nam thì không có đánh lưỡi chữ R được, bắt cá gô bỏ vô gỗ. Dạ vâng, nhưng mà nó rất đặc biệt là chỗ này, khi mà những người đó họ ca lại rất hay anh ạ. Rồi những người ở vùng miền khác nói thì nói nghe giọng nặng lắm, nhưng mà khi ca lên thì rất là chuẩn. Nó là như vậy. Thưa anh, trở lại cái đề tài mà trong cái chuyên mục về tiếng Việt còn đó. Tiếng Việt dĩ nhiên là phải thay đổi theo thời gian, thì anh cũng đã chứng kiến là nó đã thay đổi khá nhiều. Nhưng mà một người cầm bút như anh đó thì có ngại khi mà phải dùng những chữ mới không thưa anh?
Dạ thưa, thường thường đó là tôi ít dùng cái chữ mới. Bây giờ ở Việt Nam dùng đó, nó có những xin lỗi, nó có nhiều khi nó cải tiến nhiều quá hay là pha chế nhiều, có những cái từ ngữ tôi đọc cái câu văn á, bởi vì cái Việt văn của mình á, thường thường nó có cái chữ kép, nó từ kép nó đi đôi á, giúp cho cái phát ngôn trở nên nó nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như nói là cái đó nó kinh khủng hay là nó kinh hoàng hay là cái gì đó, thường thường nó đi đôi nhau. Chứ còn nói đọc văn bây giờ ở Việt Nam, tôi xin lỗi, nó có nhiều khi nghe nó như nức khục quá, làm như nó tức tưởi quá. Thí dụ như khủng, cái vụ đó khủng quá, khủng là cái gì? Có lẽ là muốn nói là cái đó nó lớn, dữ dội lắm hay như thế nào? Hoặc là siêu, này kia đó, mấy cái chữ đó nghe nó trúc trắc. Khi mình đọc lên, tôi thấy tôi có cảm tưởng như tôi bị nức khục. Cái thứ hai là có những từ ngữ ghép á, cái từ kép á, thì tôi đề nghị là làm sao mình tiếng Hán ghép với tiếng Hán, hoặc là chữ nôm với chữ nôm, chứ đừng có ghép cái tiếng tiếng Hán với một cái tiếng nôm á, nghe nó kỳ khôi lắm. Thí dụ quý vị có thể dở cái từ điển tiếng Việt ra coi, tôi quên tác giả là gì đó, hình một nhóm tác giả là từ điển tiếng Việt mà hiện nay ở Việt Nam phát hành đó. Quý vị coi cái chữ siêu thịt, chữ siêu đó là tiếng Hán, mà thịt đó là thịt thà đó, nó khó nghe quá. Thí dụ hoặc nói siêu rẻ, tức là nó rẻ đến cái mức nào đó, rẻ dữ dội lắm, gọi là siêu rẻ. Thì chữ siêu đó là tiếng Hán, mà chữ rẻ đó là tiếng Nôm. Thì tôi thấy mấy cái chữ đó dùng như vậy khó nghe lắm, nó không có được chuẩn. Nôm thì Nôm hết, mà Hán thì Hán hết. Thí dụ như bây giờ hồi đó mình nói trực thăng, mà bây giờ bên đó nói lên thẳng, máy bay lên thẳng, còn nghe được chút chữ lên thẳng là chữ non, nghe nó dễ dàng hơn. Chứ còn ví dụ như ở bên này, hoặc là mình nói trực thăng, thì bên kia dịch ra là lên thẳng cũng được. Chứ còn đừng có mà nửa nạc nửa mở, một chữ Hán ghép với một chữ non. Tôi xin nói lại, ở trong từ điển có chữ siêu thịt. Siêu thịt là siêu là chữ Hán, mà thịt, thịt thà đó là chữ non. Thì nghe khó nghe quá. Siêu rẻ, cái chữ đó cũng rất là khó nghe.
Dạ vâng, cảm ơn anh có những cái góp ý như vậy. Thật sự thì về cái việc mà vẽ những chữ ra cho nó ngắn đó, thì thường thường cái chuyện đó là nó có lẽ thông dụng trong cái văn nói nhiều hơn, nói năng hàng ngày. Nhiều người họ muốn tiết kiệm thời giờ, chẳng hạn như là đáng lẽ là nói gặp gỡ thì lại gặp cuộc gặp. Thì thưa anh, theo tôi được biết thì hồi xưa nói về phát thanh đó, thì nên nói chữ gặp gỡ hơn là nói chữ gặp. Là bởi vì qua làn sóng ngắn, nhiều khi người khác không nghe được cái tiếng trước thì ta còn nghe tiếng sau được. Tại nữ ra tôi được cho hay rằng nên dùng những từ đôi chứ hơn là một cái chữ ngắn, chữ đơn lẻ. Bởi vì thính giả nhiều khi không nghe được cái chữ trước, người ta có thể nghe được tiếng sau. Hạn như là khủng, chữ khủng. Thưa anh, đúng như vậy. Khủng có thể là lớn nhưng mà kinh khủng hoặc là khủng khiếp và vân vân. Đáng lẽ tại sao không dùng luôn nữa? Chứ mất bao nhiêu, chắc là một phần ngàn của một giây thôi chứ không có gì đâu. Và thưa anh, còn cái điện nữa. Gọi điện thì gọi điện thoại. Chứ là, nếu mà nên gọi điện là điện gì? Trừ khi nào mình nói là hóa đơn tiền điện thì ok, cái chuyện đó được. Hạn như là rồi viện là viện nào? Nhập viện thì vào bệnh viện, hay là xuất viện là ra khỏi bệnh viện. Nói như vậy nghe rõ hơn. Đặc biệt là qua cái làn sóng phát thanh thì thưa anh, với làn sóng ngắn nhiều khi không nghe rõ, là nữ ra cần phải được nói nhiều hơn. Còn cái điểm thứ hai đó là anh nói đúng, đó là từ Hán với Hán. Siêu thịt thì đã nghe, nhưng mà chuyện đó thì có vẻ là như là chuyện nói, chuyện đùa, chuyện cười cho vui chứ. Mà được ghi trong từ điển thì nghe lạ quá. Còn siêu rẻ thì dĩ nhiên là những anh mà bán hàng ngoài chợ, anh để chữ siêu rẻ thì không ai bắt bỏ với ảnh được. Nhưng mà cái là để đưa vào trong cái kia thì nó không có vẻ như là khó chấp nhận được. Bởi vì nói có vẻ là tin tức là để, chứ không phải là một cái cách mà nói dễ nghe cho người khác. Nhưng mà thưa anh, nó khổ cho một cái điều là tiếng Việt nó sẽ thay đổi như vậy, và có thể thế hệ sau này họ sẽ quen với những cái đó. Thì anh thấy rằng nếu mà thay đổi mà theo chiều hướng mà trong sáng và dễ hiểu đó, thì có lẽ là không nên dùng những chữ như vậy hay sao ạ?
Dạ, thưa tôi cái ý của tôi, nếu mà từ ghép á, thì nếu mà có ghép á, thì ghép hai chữ Hán chung với nhau, hay là hai chữ Nôm chung với nhau, chứ không nên là một cái chữ Hán với một cái chữ Nôm, thì nghe nó trúc trắc lắm, nghe khó nghe. Rồi ý tôi là đề nghị như vậy. Với thứ hai nữa, nên dùng cái từ kép hơn là nói một tiếng như chữ siêu, chữ khủng rồi này kia đó. Có nhiều khi nói gì nghe nó trúc trắc quá. Ý tôi là như vậy.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, có lẽ là khi mình xem lại cái chiều hướng thì khuynh hướng của tiếng Việt hiện nay đó, thì một là muốn là nôm na hóa, chữ nào cũng nói chữ rất là nôm, nhưng mà nhiều người lại nói rằng nôm na là cha bách qué. Chưa hẳn rằng nôm đã hay, nhưng mà trong khi đó một mặt lại dùng những chữ Hán Việt một cách là không đáng, hạn như là sự cố. Thì thử ra mình nếu mình cần gì phải dùng chữ sự cố, mặc dù rằng trong từ điển có chữ đó, nhưng mà sự cố làm gì to quá vậy. Chiếc xe tôi có bị sự cố thì nói xe hư thôi, có gì đâu. Hoặc là cái gì cũng dùng chữ hoành tráng, thấy không? Thật sự thì cái nhà to quá, hoặc buổi lễ là trân trọng quá hay gì, mình nói vậy cần gì lúc nào cũng dùng chữ hoành tráng, làm như là tiếng Việt bị nghèo nàn hay sao? Thưa anh, để kết luận cho cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ này thì thưa anh có một cái đề nghị nào, có lẽ là anh nhắc lại những chuyện anh vừa nói không?
Tôi thấy là mình viết văn nên viết đơn giản thế nào để cho người ta hiểu được, chứ không cần phải quá cầu kỳ. Nhưng mà cái thứ hai đó trong mấy cuốn sách tôi viết là tôi ít có dùng cái từ mới lắm. Mà những cái từ mới đó, bởi vì có những cái đó, như hồi nãy anh nói, những sự cố hay hoành tráng rồi này kia thì tôi không có dùng mấy chữ đó. Tôi có đề nghị là nên dùng cái từ kép, nó nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nói một chữ á, có nhiều khi nó nghe nó hơi trúc trắc. Mà nếu có từ kép á, thì cái từ kép nên là hai tiếng Hán chung hoặc là hai tiếng Nôm chung, chứ còn không nên ghép một chữ Hán với một chữ Nôm. Ý của tôi là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Thiện Châu rất nhiều. Rồi thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn anh và chúc anh những ngày nục năm mới rất là an lành và thịnh vượng. Dạ.
Dạ. Cảm ơn. Tôi cũng xin kính chúc anh và gia đình được bình an sức khỏe. Dạ.
Câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.